Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 22 tháng 9 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là Đức Thánh Cha tiếp kiến chung,
và cuối cùng là Giáo hội hiệp hành.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Cương và Quế Phương theo dõi tin tức. Trình chiếu cuộc đời Thánh Phêrô trên mặt tiền đền thờ.
Vatican, trong tinh thần hướng về năm Thánh 2025, từ ngày 2 đến 16 tháng 10 2022 vào lúc 9 giờ tối, Vatican sẽ cho trình chiếu trên mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô cuộc đời của Thánh Phêrô, kỳ giáo hoàng tiên khởi của Giáo hội Công giáo.
Sáng kiến với tiêu đề "Hãy theo ta, cuộc đời của Phêrô" được trình chiếu qua kỹ thuật video mapping, kỹ thuật được tạo hình ảnh bằng ánh sáng, đánh dấu giai đoạn đầu tiên của hành trình, nghệ thuật và đức tin của hoạt động mục vụ của đền thờ. Theo thông cáo của Tòa Thánh, qua sáng kiến này, các tín hữu và khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới có thể khám phá tính nhân văn của Thánh Tông Đồ và chiều sâu tâm linh của Ngài trải qua các giai đoạn chính của cuộc đời ngư phủ xứ Galilee. Nói về sáng kiến này, Đức Hồng Y Mauro Gambetti, giám quản đền thờ Thánh Phêrô giải thích: chúng ta đang trên hành trình hướng về năm Thánh 2025, dự kiến sẽ có 30 triệu người hành hương đến Roma. Chúng tôi hình dung các tín hữu sẽ bước qua cửa Thánh. Khi làm điều này, điều quan trọng là các tín hữu có thể nhìn thấy khuôn mặt Giáo hội Mẹ, nơi chào đón tất cả, và biết chỉ dẫn cho mỗi người bằng lời có thẩm quyền. Chúng tôi muốn tẩy sạch lớp bụi trên gương và trình bày hình ảnh của Giáo hội tiên khởi được thành lập trên Phêrô, lời tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Trình bày hình ảnh Thánh Phêrô để mọi người có thể phản chiếu chính mình, đọc chính hình ảnh của Thánh Nhân, một viên đá sống động góp phần xây dựng giáo hội và trao cho giáo hội một khuôn mặt. Đức Hồng Y cho biết thêm, hành trình nghệ thuật và đức tin sẽ được tiếp tục với các hoạt động bắt đầu từ ngày 25 tháng 10 với việc đọc và suy niệm cuộc đời Thánh Phêrô, được hướng dẫn bởi Đức Hồng Y Gianfranco Ravasi, Chủ tịch Bộ Văn hóa. Sau đó là các cuộc hành hương đến các địa điểm liên quan đến Thánh Phêrô. Và bắt đầu từ tháng 12 đến lễ Thánh Phêrô và Phaolô sẽ có một cuộc hành hương liên quan đến cuộc đời của Thánh Nhân với 12 trạm dừng suy niệm cuộc đời của Thánh Nhân và cầu nguyện cùng với Ngài.
Đức Hồng Y Parolin tham dự hội nghị thượng đỉnh về giáo dục chuyển đổi.
New York, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, dự hội nghị thượng đỉnh về giáo dục chuyển đổi được tổ chức tại New York. Phát biểu tại hội nghị, Đức Hồng Y nhấn mạnh đến sự cần thiết tạo ra một ngôi làng giáo dục, trong đó tất cả mọi người chia sẻ trách nhiệm, hình thành một mạng lưới các tương quan cởi mở, nhân văn.
Quốc vụ khanh Tòa Thánh nhắc lại rằng, tự nguồn gốc trong khi rao giảng tin mừng, Giáo hội Công giáo luôn đồng hành với việc truyền tải kiến thức, văn hóa và khoa học. Điều này thấy rõ qua rất nhiều trường học được liên kết với các giáo hội địa phương. Giáo hội làm như vậy bởi vì giáo hội tin rằng qua giáo dục, mọi người có thể làm cho thế giới tốt đẹp hơn. Chính vì thế, gần đây Đức Thánh Cha đã phát động Hiệp ước Toàn cầu về Giáo dục, chỉ ra rằng giáo dục là một trong những cách hiệu quả nhất làm cho thế giới và lịch sử nhân loại trở nên nhân văn hơn. Để đạt mục tiêu này, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả những ai đang làm việc trong lĩnh vực giáo dục phải được hướng dẫn bởi bốn trụ cột. Thứ nhất, biết mình. Thứ hai, hiểu người khác. Thứ ba, hiểu biết thụ tạo. Thứ tư, nhận biết sự siêu việt. Để mang lại cái nhìn toàn diện về giáo dục, Đức Hồng Y nhắc lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha đối với các tổ chức giáo dục trong khi thực hiện các dự án và chương trình giáo dục cần phải thực hiện 7 con đường. Thứ nhất, giá trị và nhân phẩm phải là trung tâm của giáo dục. Thứ hai, lắng nghe tiếng nói của trẻ em và người trẻ để cùng nhau xây dựng một tương lai công bằng, hòa bình và một cuộc sống xứng nhân phẩm cho mỗi người. Thứ ba, khuyến khích sự tham gia đầy đủ của trẻ nữ và phụ nữ vào giáo dục. Thứ tư, phải xem gia đình là nơi giáo dục đầu tiên và thiết yếu. Thứ năm, giáo dục về sự cần thiết của sự chấp nhận và đặc biệt là sự cởi mở đối với những người trong những hoàn cảnh dễ bị tổn thương nhất. Thứ sáu, tìm ra những cách hiểu mới về kinh tế, chính trị, sự tăng trưởng và tiến bộ nhằm phục vụ con người và gia đình nhân loại trong bối cảnh của một hệ sinh thái toàn vẹn. Thứ bảy, bảo vệ và vun đắp ngôi nhà chung của chúng ta, bảo vệ nó khỏi việc khai thác các nguồn tài nguyên phù hợp với các nguyên tắc hỗ trợ, liên đới và nền kinh tế tuần hoàn. Về môi trường giáo dục, Đức Hồng Y cho rằng cần phải tạo ra một ngôi làng giáo dục, trong đó tất cả mọi người chia sẻ trách nhiệm, hình thành một mạng lưới, các tương quan cởi mở, nhân văn. Ngôi làng này trước hết sự phân biệt đối xử phải bị xóa bỏ và tình huynh đệ phải được phát triển mạnh mẽ.
Kết thúc Thượng Hội đồng giai đoạn giáo phận, Giáo hội Hoa Kỳ mong muốn hiệp thông hơn.
Hoa Kỳ, ngày 19 tháng 9, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã công bố tài liệu tổng hợp toàn quốc của Thượng Hội đồng về hiệp hành giai đoạn giáo phận. Tài liệu cho thấy niềm vui, hy vọng và các vết thương lòng được chia sẻ bởi các thành viên của giáo hội tại Hoa Kỳ. Và những cuộc tham vấn này thể hiện mong muốn sâu sắc rằng giáo hội hiệp thông với nhau hơn.
Tài liệu tổng hợp là kết quả của việc tham khảo ý kiến tại các giáo phận theo nghi lễ Latin ở Hoa Kỳ, cũng như các hiệp hội, tổ chức và các ủy ban toàn quốc của Công giáo. Tài liệu ghi nhận một số chủ đề, những vết thương đang tồn tại, đặc biệt là những vết thương do khủng hoảng lạm dụng tình dục gây ra, tăng cường sự hiệp thông và tham gia vào đời sống của giáo hội, thường huấn về truyền giáo và tham gia vào việc phân định. Trong thư mở đầu bản báo cáo, Đức cha Daniel Forrest, giám mục của Brownsville, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã viết rằng, đó là một biểu hiện của những gì chúng ta, với tư cách là một giáo hội đã nghe nhau nói khi được hỏi về những mối bận tâm và hy vọng sâu sắc nhất của chúng ta đối với giáo hội mà nhờ ân sủng của Thiên Chúa, tất cả chúng ta đều là một phần quan trọng. Đức cha Flores nhấn mạnh rằng, việc xuất bản tài liệu này không phải là thời điểm kết thúc, nó là một khoảnh khắc suy tư, tiến về phía trước. Đó là một lời mời để lắng nghe, cùng nhau thảo luận và cùng nhau phân định trong tư cách là giáo hội. Về cách tốt nhất để hiểu và hành động đối với những vấn đề đã nằm sâu trong trái tim và tâm trí của những người Công giáo ở Hoa Kỳ. Báo cáo nói rằng, cuộc khủng hoảng lạm dụng đã làm xói mòn không chỉ lòng tin vào hàng giáo phẩm và tính toàn vẹn luân lý của giáo hội, mà còn tạo ra một nền văn hóa sợ hãi khiến mọi người không thể tham gia vào tương quan với nhau để từ đó được sống cảm giác thuộc về và sự kết nối mà họ khao khát. Tài liệu còn ghi nhận sự chia rẽ trong giáo hội cũng là một vết thương lớn, đặc biệt liên quan đến việc sử dụng thánh lễ Latin truyền thống khi các bên cử hành phụng vụ khác nhau đôi khi bị xem như kẻ thù. Tài liệu cũng nói đến sự chia rẽ giữa các giám mục, thậm chí là sự thiếu hiệp nhất của một số giám mục với Đức Thánh Cha. Về sự hiệp thông và tham gia nhiều hơn, bản tổng hợp này cho thấy mong muốn trở thành một giáo hội thân thiện hơn, nơi mọi thành phần dân Chúa có thể đồng hành trên cuộc hành trình. Các cuộc tham vấn của Thượng Hội đồng đã đề cập đến một số lĩnh vực tồn tại, sự căng thẳng giữa việc làm thế nào để đồng hành với mọi người, trong khi vẫn trung thành với các giáo lý của giáo hội. Nổi bật ở đây là mong muốn đồng hành với cộng đồng những người thực sự là LGBT và gia đình của họ. Theo báo cáo, khoảng 700.000 người trong tổng số 66,8 triệu người Công giáo ở Hoa Kỳ đã tham gia vào giai đoạn cấp giáo phận của Thượng Hội đồng.
Các giám mục California phản đối ủ xác người làm phân bón.
New York, các giám mục California phản đối dự luật được Thống đốc Gavin ký vào Chủ nhật ngày 19 tháng 9 vừa qua. Theo đó, bắt đầu từ năm 2027, người dân California có thể chọn việc ủ phân từ xác người như một phương án thay thế chôn cất.
Quá trình ủ phân từ xác người được thực hiện bằng cách đặt xác người trong một thùng chứa có thể tái sử dụng, chứa đầy vật liệu phân hủy sinh học. Cơ thể sau đó phân hủy tự nhiên trong khoảng thời gian 30 đến 45 ngày, tạo ra một loại đất giàu chất dinh dưỡng có thể được trao cho những người thân yêu hoặc tặng cho đất bảo tồn. Những người ủng hộ nói rằng toàn bộ quá trình này ít gây hại cho môi trường hơn so với các phương pháp chôn cất khác như hỏa táng hoặc chôn cất quan tài truyền thống, thường sử dụng hóa chất ướp xác và quan tài không phân hủy. Với dự luật vừa được Thống đốc Gavin Newsom ký, bắt đầu từ năm 2027, người dân California sẽ có thể chọn việc ủ phân từ xác người như một phương án chôn cất thay thế. Trong một hội nghị Công giáo ở California, các giám mục lên tiếng phản đối dự luật này. Theo bà Kathleen Domingo, giám đốc điều hành của hội nghị, việc sử dụng phương pháp ủ xác ban đầu chỉ dành cho động vật. Nếu áp dụng cho người sẽ tạo ra sự xa cách về tinh thần, cảm xúc và tâm lý đối với người đã khuất. Ngoài ra, quá trình này biến thân xác con người trở thành một loại hàng hóa dùng một lần. Giáo hội Công giáo chưa có giáo huấn chính thức về việc ủ xác người, nhưng đã cân nhắc trong nhiều năm về thực hành hỏa táng. Ngày 25 tháng 10, 2016, Bộ Giáo lý Đức tin đã công bố huấn thị Edisterendum cum Christo để sống lại với Đức Kitô, tuyên bố rằng mặc dù hỏa táng không bị cấm, nhưng giáo hội tiếp tục ưa chuộng việc chôn cất thi hài, bởi vì điều này thể hiện lòng kính trọng hơn đối với người đã khuất. Trong đoạn 5, huấn thị khẳng định rằng tro cốt của người chết phải được giữ ở một nơi thánh, nghĩa là tại nghĩa trang hoặc trong một thánh đường hay một khu vực được khiết định với mục đích ấy, theo quy định của nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội. Bộ Giáo lý Đức tin giải thích rằng qua việc chôn cất thi hài các tín hữu, giáo hội xác quyết niềm tin vào sự sống lại của thân xác, đồng thời cũng cho thấy phẩm giá cao quý của thân xác, một thành phần thiết yếu làm nên căn tính của một con người.
Các giám mục Bỉ ban hành nghi thức chúc lành cho các kết hợp của người đồng tính.
Brussels. Trong thông cáo đưa ra ngày 20 tháng 9, Hội đồng Giám mục miền Flamand của Bỉ, khu vực nói tiếng Hà Lan ở phía bắc của Bỉ, cho biết Đức Hồng Y Joseph de Kessel và toàn thể Hội đồng Giám mục miền Flamand của Bỉ đã công bố một nghi thức phụng vụ về việc chúc lành cho các cặp đồng tính trong giáo phận của họ.
Văn bản dài 3 trang do các giám mục miền Flamand đề xuất có tựa đề gần gũi mục vụ với những người đồng tính trong một giáo hội chào đón và không loại trừ ai, bao gồm lời cầu nguyện, bài đọc kinh thánh và các phần mà cặp đôi có thể bày tỏ trước Thiên Chúa về việc họ cam kết với nhau. Các giám mục của miền Flamand cũng thông báo rằng mỗi giáo phận sẽ chỉ định một người như để hành động cụ thể và thực hiện mong muốn rõ ràng quan tâm đến tình trạng của những người đồng tính, cha mẹ và gia đình của họ. Tuy nhiên nên nhớ rằng vào tháng 3 năm 2021, Bộ Giáo lý Đức tin đã khẳng định rằng việc chúc lành cho các kết hợp của những người đồng tính như một mối quan hệ bao gồm thực hành tình dục ngoài hôn nhân không thể được coi là hợp pháp. Trong tài liệu trả lời cho câu hỏi, giáo hội có quyền chúc lành cho kết hợp của những người đồng tính không? Bộ Giáo lý Đức tin nói là không. Bộ nhìn nhận rằng, những lời kêu gọi chúc lành cho các kết hợp đồng tính xuất phát từ mong muốn chân thành là chào đón và đồng hành với những người đồng tính. Nhưng bộ khẳng định rằng, khi một chúc lành được cầu xin cho các mối quan hệ cụ thể của con người, ngoài ý định đúng đắn của những người tham gia, điều cần thiết là những gì được chúc lành phải được sắp đặt một cách khách quan và tích cực để lãnh nhận và diễn tả ân sủng theo kế hoạch của Thiên Chúa được khắc ghi trong thụ tạo và được mặc khải trọn vẹn bởi Chúa Kitô.
Chế độ độc tài Ortega trục xuất các nữ tu dòng thánh giá khỏi Nicaragua.
Nicaragua, chế độ độc tài Daniel và Rosaria Murillo tiếp tục tấn công giáo hội Công giáo. Mới đây họ đã trục xuất các nữ tu dòng thánh giá Thánh Tâm Chúa Giêsu, những người phụ trách chầu thánh thể và lần hạt mân côi tại nhà thờ chính tòa Matagalpa. Đây là hội dòng thứ hai bị chính quyền độc tài của Nicaragua trục xuất khỏi nước này.
Các nữ tu dòng thánh giá có nguồn gốc từ Mexico được chân phước Cabrera de Almeida thành lập năm 1897. Ngày 20 tháng 9, các nữ tu dòng thánh giá ở Nicaragua đã được các chị em cùng dòng tại Mexico đón tiếp sau khi họ rời Nicaragua. Sau biến cố này, chính quyền Nicaragua không đưa ra bất cứ thông tin nào liên quan đến việc trục xuất các nữ tu. Người ta không biết lý do khiến chế độ độc tài Ortega thực hiện cuộc tấn công mới chống lại giáo hội Công giáo. Cuộc trục xuất các nữ tu xảy ra trong bối cảnh cuộc bách hại tôn giáo ở Nicaragua, nơi chế độ độc tài Ortega và Murillo không ngừng sách nhiễu giáo hội. Hồi tháng 3, chính quyền Nicaragua đã trục xuất sứ thần tòa thánh tại nước này, Đức Tổng giám mục Waldemar Stanislaw. Vatican đã xem quyết định này là một hành động đơn phương vô lý. Sau đó, vào tháng 7, họ đã trục xuất các nữ tu dòng mẹ Teresa Calcutta, những người đã hoạt động tại Nicaragua từ năm 1988. Đến tháng 8, cảnh sát đã bắt giam đức cha Rolando Alvarez và 8 người khác, gồm các linh mục và giáo dân đã đồng hành với đức cha tại tòa giám mục. Từ tháng 6 năm nay đã có 4 linh mục khác bị bắt và 8 vị bị đi đày, như trường hợp của cha Julio Vallejos. Số linh mục bị chế độ độc tài Ortega giam tù ngày càng gia tăng, cho đến nay đã có hơn 10 tu sĩ bị xét xử vì chống lại chế độ và 2 vị đã bị kết án.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 9 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, sáng thứ Tư 21 tháng 9, trở lại với buổi tiếp kiến chung sau một tuần vắng mặt vì tâm du Kazakhstan, trong bài giáo lý trước đông đảo tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã chia sẻ về cuộc viếng thăm kéo dài 3 ngày, từ ngày 13 đến 15 tháng 9, tại quốc gia vùng Đông Á này. Đức Thánh Cha cho biết, mục đích chính của chuyến viếng thăm của Ngài là tham dự đại hội lần thứ 7 các nhà lãnh đạo các tôn giáo truyền thống trên thế giới, với mục đích là thúc đẩy hòa bình và tình huynh đệ nhân loại trong thế giới của chúng ta. Đức Thánh Cha nói rằng đại hội này, cùng với tuyên ngôn chung kết, là một bước tiến nữa trên con đường đối thoại giữa các tôn giáo. Đây cũng là nỗ lực của nhiều vị tứ đạo thuộc nhiều quốc tịch và hoàn cảnh khác nhau, những người đã làm chứng trung thành trong cuộc sống hàng ngày của họ, cho ước muốn của Thiên Chúa về hòa bình và tình huynh đệ giữa các con cái của người. Đức Thánh Cha cho biết, Ngài cũng có cơ hội gặp gỡ các thành viên của giáo hội địa phương. Đàn chiên nhỏ bé nhưng trung thành này được củng cố bởi gương của các vị thánh của mình, đặc biệt là trong những năm bị bắt hại, đã cởi mở đón nhận sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần. Ngài đã cùng họ cử hành thánh lễ, lễ suy tôn thánh giá của Chúa Giêsu, khí cụ của đau khổ và cái chết, nhưng đã trở thành dấu chỉ cuối cùng của hy vọng và ơn cứu độ. Kính mời quý vị nghe bài chia sẻ của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Tuần trước, từ thứ Ba đến thứ Năm, tôi đã đến Kazakhstan, một quốc gia rộng lớn ở Trung Á, nhân dịp đại hội lần thứ 7 các nhà lãnh đạo các tôn giáo truyền thống trên thế giới. Tôi lặp lại lòng biết ơn đối với Tổng thống nước Cộng hòa và các cơ quan chính quyền khác của Kazakhstan về sự chào đón thân tình họ đã dành cho tôi và vì những dấn thân quảng đại trong việc tổ chức. Tôi cũng chân thành cảm ơn các giám mục và tất cả các cộng tác viên về công việc tuyệt vời mà họ đã thực hiện, và trên hết là niềm vui mà họ đã mang lại cho tôi là có thể gặp gỡ và nhìn thấy tất cả mọi người làm việc cùng nhau. Như tôi đã nói, lý do chính của chuyến đi là để tham dự đại hội các nhà lãnh đạo các tôn giáo truyền thống trên thế giới. Sáng kiến này đã được thực hiện trong 20 năm bởi các nhà chức trách của đất nước, quốc gia giới thiệu mình với thế giới như một nơi gặp gỡ và đối thoại, trong trường hợp này là ở cấp độ tôn giáo, và do đó là một nhân vật chính trong việc thăng tiến hòa bình và tình huynh đệ nhân loại. Đây là phiên họp thứ 7 của đại hội này. Một quốc gia có 30 năm độc lập đã tổ chức 7 kỳ đại hội này 3 năm một lần. Điều này có nghĩa là họ đặt các tôn giáo ở trọng tâm của sự dấn thân xây dựng một thế giới nơi người ta lắng nghe và tôn trọng sự đa dạng. Và đây không phải là chủ nghĩa tương đối, không, nó là lắng nghe và tôn trọng. Và điều này phải được thừa nhận với chính phủ Kazakhstan sau khi được giải phóng khỏi ách thống trị của chế độ vô thần, giờ đây đã đề xuất một con đường dẫn tới nền văn minh kết hợp chính trị và tôn giáo mà không gây nhầm lẫn hay tách biệt chúng, lên án cách rõ ràng chủ nghĩa bảo thủ và chủ nghĩa cực đoan. Đó là một quan điểm cân bằng và thống nhất. Đại hội đã thảo luận và thông qua tuyên ngôn chung kết, tiếp nối tuyên ngôn được ký kết tại Abu Dhabi vào tháng 2 năm 2019 về tình huynh đệ nhân loại. Tôi muốn giải thích bước tiến này là kết quả của một cuộc hành trình bắt đầu từ rất lâu. Cách tự nhiên tôi nghĩ đến cuộc gặp gỡ Liên Tôn vì Hòa Bình, cuộc gặp gỡ lịch sử do Thánh John Paul II triệu tập tại Assisi năm 1986, mà nhiều người không có tầm nhìn xa đã chỉ trích. Tôi nghĩ đến tầm nhìn xa của Thánh John 23 và Thánh Paul VI, và cả tầm nhìn của những tâm hồn vĩ đại của các tôn giáo khác. Tôi giới hạn ở việc nhớ đến Mahatma Gandhi. Nhưng làm sao chúng ta có thể không nhớ đến rất nhiều vị tứ đạo, những người nam nữ ở mọi thời đại, ngôn ngữ và quốc gia, những người đã trả giá bằng mạng sống của mình để trung thành với Thiên Chúa của hòa bình và tình huynh đệ. Chúng ta biết, những giây phút trang trọng rất quan trọng, nhưng sau đó, chính sự dấn thân hàng ngày là chứng tá cụ thể để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người. Bên cạnh đại hội, chuyến đi này đã cho tôi cơ hội gặp gỡ các nhà chức trách của Kazakhstan và giáo hội sống ở vùng đất đó. Sau khi thăm Tổng thống Cộng hòa, người mà tôi cảm ơn một lần nữa vì lòng tốt của ông, chúng tôi đến phòng hòa nhạc mới, nơi tôi có thể nói chuyện với các thống đốc, các đại diện của xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. tôi nhấn mạnh ơn gọi của Kazakhstan là trở thành một quốc gia gặp gỡ. Trên thực tế, có khoảng 150 nhóm sắc tộc và hơn 80 ngôn ngữ được sử dụng tại nước này. Ơn gọi này, do đặc điểm, địa lý và lịch sử của nó, ơn gọi trở thành một đất nước gặp gỡ của các nền văn hóa, ngôn ngữ, đã được chào đón và đón nhận như một hành trình đáng được khuyến khích và hỗ trợ. Tôi cũng cầu chúc rằng họ có thể tiếp tục việc xây dựng một nền dân chủ ngày càng trưởng thành, có khả năng đáp ứng một cách hiệu quả các nhu cầu của toàn xã hội. Đây là một nhiệm vụ khó khăn, cần thời gian, nhưng cần phải thừa nhận rằng Kazakhstan đã có những lựa chọn rất tích cực, ví dụ như lựa chọn nói không với vũ khí hạt nhân và lựa chọn các chính sách năng lượng và môi trường tốt. Điều này thật dũng cảm. Vào thời điểm mà cuộc chiến bi thảm này khiến chúng ta nghĩ đến vũ khí hạt nhân, sự điên rồ đó, đất nước này nói không với vũ khí hạt nhân ngay từ đầu. Về phần giáo hội, tôi rất vui mừng khi gặp được một cộng đoàn gồm những con người vui mừng, vui tươi và đầy nhiệt huyết. Ở đất nước rộng lớn đó có rất ít người Công giáo, nhưng hoàn cảnh này nếu được sống với đức tin có thể mang lại những hoa trái phúc âm. Trên hết là mối phúc của sự bé nhỏ, là men, là muối và ánh sáng, bằng cách chỉ cậy trông vào Chúa chứ không dựa vào một số hình thức của con người. Hơn nữa, sự khan hiếm về số lượng mời gọi chúng ta phát triển các mối quan hệ với các Kitô hữu của các hệ phái Kitô khác và các tình huynh đệ với tất cả mọi người. Vì vậy, một đàn chiên bé nhỏ, vâng, nhưng cởi mở, không khép kín, không phòng thủ, cởi mở và tin tưởng vào tác động của Chúa Thánh Thần đấng tự do thổi đến nơi đâu và theo cách thế người muốn. Chúng ta cũng nhớ đến phần màu xám. Các vị tứ đạo của dân Chúa thánh thiện đó, vì họ đã đau khổ hàng thập kỷ dưới sự áp bức của chủ nghĩa vô thần cho đến khi được giải phóng cách đây 30 năm. Những người nam nữ đã phải đau khổ rất nhiều vì đức tin trong một thời gian bất hại lâu dài, bị giết, bị tra tấn, bị bỏ tù vì đức tin. Với đoàn chiên nhỏ bé nhưng vui tươi này, chúng tôi đã cử hành thánh thể cúng tại Nur Sultan trong quảng trường Expo năm 2017, được bao quanh bởi kiến trúc cực kỳ hiện đại. Đó là lễ suy tôn thánh giá, và điều này khiến chúng ta suy tư. Trong một thế giới mà sự tiến bộ và thoái trào đan xen nhau, thánh giá của Chúa Kitô vẫn là mỏ neo của ơn cứu độ, là dấu hiệu của một niềm hy vọng không làm chúng ta thất vọng, bởi vì nó được thiết lập trên tình yêu của Thiên Chúa, nhân từ và trung thành. Chúng ta cảm tạ Chúa vì cuộc hành trình này và cầu nguyện để nó có thể mang lại nhiều hoa trái cho tương lai của Kazakhstan và cho cuộc sống của giáo hội lữ hành ở vùng đất đó. Cảm ơn anh chị em. Cuối bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày thế giới bệnh Alzheimer. Bệnh này ảnh hưởng đến nhiều người và những người bệnh này thường bị đặt ra ngoài lề xã hội. Đức Thánh Cha mời gọi, chúng ta hãy cầu nguyện cho những bệnh nhân Alzheimer, cho gia đình của họ và cho những người yêu thương chăm sóc họ, để họ ngày càng được hỗ trợ và giúp đỡ nhiều hơn. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự liên đới trong lời cầu nguyện với những bệnh nhân phải cấy ghép thận và chạy thận nhân tạo. Và một lần nữa, Đức Thánh Cha bày tỏ sự quan tâm đối với Ukraine trước thực trạng kinh hoàng của đất nước đang bị giày xéo bởi chiến tranh. Đức Thánh Cha cho biết Đức Hồng Y Krajewski đã thăm Ukraine lần thứ tư và đang dành thời gian ở đó để giúp đỡ người dân ở khu vực Odessa và mang lại cho họ sự gần gũi. Đức Hồng Y đã gọi điện cho Đức Thánh Cha, kể cho Ngài nghe về nỗi đau của dân tộc này, những hành động dã man, những điều tàn ác, những cái xác bị tra tấn mà họ tìm thấy. Và cuối cùng Đức Thánh Cha mời gọi hiệp nhất với dân tộc cao cả và tử đạo này.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Hiệp hành.
Thượng Hội đồng Giám mục.
Thượng Hội đồng Giám mục được Đức Giáo hoàng Paulo VI thiết lập như một cơ cấu hiệp hành thường xuyên, là một trong những di sản quý giá nhất của Công đồng Vaticano II. Các giám mục hợp thành nó đại diện cho toàn thể giám mục đoàn Công giáo. Vì vậy, Thượng Hội đồng Giám mục là bằng chứng về sự tham gia của Tập đoàn Giám mục trong sự hiệp thông phẩm trạch với Đức Giáo Hoàng trong việc chăm sóc Hội Thánh Hoàn Vũ. Nó được mời gọi trở thành một sự biểu hiện của tiếng hiệp đoàn giám mục trong một hội thánh hoàn toàn hiệp hành. Mọi phiên họp hiệp hành diễn biến theo các giai đoạn liên tiếp, chuẩn bị, cử hành và thực hiện. Lịch sử của hội thánh làm chứng cho tầm quan trọng của quá trình tham vấn nhằm tiếp thu ý kiến của các mục tử và các tín hữu. Đức Giáo Hoàng Francisco đã gợi ý một con đường tiếp cận để đạt được điều này. Đó là lắng nghe rộng rãi hơn và chăm chú hơn đối với cảm thức đức tin của dân chúa bằng cách đưa ra các thủ tục tham vấn ở cấp độ các hội thánh địa phương theo cách thức mà thường hội đồng các giám mục có thể là điểm hội tụ của tiến trình lắng nghe được tiến hành ở mọi cấp độ của đời sống hội thánh. Qua quá trình tham khảo ý kiến dân chúa, đại diện hội thánh của các giám mục và sự chủ tọa của giám mục Roma, Thường Hội đồng Giám mục là một cơ cấu đặc quyền để thực hiện và thúc đẩy tính hiệp hành ở mọi cấp độ của hội thánh. Qua việc tham khảo ý kiến, tiến trình hiệp hành có điểm khởi hành trong dân Thiên Chúa và qua giai đoạn thực hiện, mang tính hội nhập văn hóa, nó cũng có điểm đến ở đó. Thường Hội đồng Giám mục không phải là cách thức khả dĩ duy nhất để giám mục đoàn chia sẻ việc chăm sóc mục vụ cho Hội Thánh Hoàn Vũ. Bộ Giáo luật nói rõ điều này. Tùy theo nhu cầu của Hội Thánh, Đức Giáo Hoàng có quyền lựa chọn và cổ võ các cách thức. Nhờ đó, Tập đoàn Giám mục có thể thi hành nhiệm vụ của mình với tính cách tập đoàn đối với toàn thể Hội Thánh. Hồng Y Đoàn, khởi thủy bao gồm các linh mục và phó tế của Hội Thánh Roma và các giám mục của các giáo phận ngoại ô, chính là công đồng hiệp hành mang tính lịch sử của giám mục Roma để hỗ trợ ngài thi hành chức vụ đặc biệt của mình. Chức năng này đã phát triển qua nhiều thế kỷ. Trong cấu hình hiện nay, nó phản ánh bộ mặt của Hội Thánh Hoàn Vũ, trợ giúp Đức Giáo Hoàng trong thừa tác vụ của Ngài nhân danh Hội Thánh Hoàn Vũ. Và với mục đích này, tập đoàn các Hồng Y được triệu tập cùng nhau trong một mật viện. Chức năng này được thực hiện theo một cách thế độc đáo khi tập đoàn này được triệu tập cùng nhau trong cơ mật viện để bầu chọn giám mục Roma. Giáo triều Roma là cơ quan phục vụ thường trực cho thừa tác vụ của Đức Giáo Hoàng vì lợi ích Hội Thánh Hoàn Vũ, mà từ bản chất, giáo triều có liên quan mật thiết đến tính hiệp đoàn giám mục và tính hiệp hành của Hội Thánh. Khi yêu cầu cải cách nó dưới ánh sáng của giáo hội học hiệp thông, Công đồng Vaticano II nhấn mạnh một số yếu tố có thể thúc đẩy sự gia tăng tính hiệp hành, chẳng hạn như khi cùng với các giám mục giáo phận để báo cáo đầy đủ hơn cho Đức Giáo Hoàng về suy nghĩ, ước muốn và nhu cầu của tất cả các hội thánh và tham khảo ý kiến của giáo dân để họ sẽ có một vai trò thích hợp trong đời sống của hội thánh. Tính hiệp hành được thiết lập để tiếp thêm sinh lực cho đời sống và sứ vụ truyền giáo của hội thánh trong sự kết hợp và dưới sự hướng dẫn của Chúa Giêsu, Đấng đã hứa. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở đó, giữa họ. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Dĩ nhiên, sự canh tân mang tính hiệp hành của hội thánh xảy ra thông qua việc tái tạo sinh lực cho các cấu trúc hiệp hành. Nhưng dĩ nhiên, trước hết và trên hết, nó tự diễn tả để đáp lại lời mời gọi ân sủng của Thiên Chúa là sống như dân người, một dân lữ hành trong lịch sử hướng tới sự thành toàn của nước trời. Chương này chỉ ra một số yếu tố cụ thể của sự đáp trả này, đào tạo linh đạo hiệp thông và thực hành lắng nghe, đối thoại và biện phân cộng đoàn, sự thiết yếu của nó đối với hành trình đại kết và đối với phục vụ ngôn sứ trong việc xây dựng một nền luân lý xã hội dựa trên tình huynh đệ, tình liên đới và tính bao gồm. Mọi sự canh tân của hội thánh một cách chính yếu đều dựa trên việc gia tăng lòng trung thành đối với ơn kêu gọi của chính hội thánh. Vì vậy, khi thực hiện sứ vụ của mình, hội thánh được mời gọi hoán cải không ngừng. Đó là cuộc hoán cải mục vụ và truyền giáo. Điều này liên quan đến việc canh tân não trạng, thái độ, thực hành và cấu trúc để ngày càng trung thành hơn với ơn gọi của mình. Một não trạng, hội thánh được định hình bởi lối tư duy hiệp hành sẽ hân hoan chào đón và phát huy ân sủng, mà nhờ đó tất cả những người đã được rửa tội đều đủ tiêu chuẩn và được kêu gọi trở thành những môn đệ truyền giáo. Thách đố lớn lao đối với việc hoán cải mục vụ xảy ra sau đó đối với đời sống của hội thánh là tăng cường sự cộng tác lẫn nhau của tất cả mọi người trong việc làm chứng cho tin mừng dựa trên các ân huệ và vai trò của mọi người, mà không cần giáo sĩ hóa giáo dân và không biến giáo sĩ thành giáo dân. Trong bất kỳ trường hợp nào cũng cần tránh cám dỗ của một chủ nghĩa giáo sĩ quá trớn loại bỏ họ, nghĩa là giáo dân, khỏi diễn trình ra quyết định. Việc hoán cải mục vụ để thực hiện tiếng hiệp hành có nghĩa là một số mô thức thường vẫn hiện diện trong văn hóa hội thánh cần phải hủy bỏ, bởi vì chúng bày tỏ sự hiểu biết về hội thánh chưa được canh tân bởi nền giáo hội học hiệp thông. Chúng bao gồm sự tập trung trách nhiệm truyền giáo trong thừa tác vụ của các mục tử, không đánh giá đúng mực đời sống thánh hiến và các đặc sủng, không đánh giá đúng mức đời sống thánh hiến và các đặc sủng, hiếm khi tận dụng sự đóng góp cụ thể và chất lượng của giáo dân, kể cả phụ nữ, trong các lĩnh vực chuyên môn của họ. Trong viễn tưởng hiệp thông và thực hiện tính hiệp hành, có thể chỉ ra một số đường lối cơ bản của định hướng trong hoạt động mục vụ. Việc áp dụng trong hội thánh địa phương và trên mọi cấp độ của mối quan hệ vòng tròn giữa thừa tác vụ của các mục tử, sự tham gia và đồng trách nhiệm của giáo dân, sự khích lệ đến từ các đặc sủng theo mối liên hệ năng động vòng tròn giữa một số và tất cả. Sự hội nhập giữa việc thực thi tính hiệp đoàn của các mục tử và tính hiệp hành của toàn thể dân Chúa như một biểu hiện của sự hiệp thông giữa hội thánh địa phương trong hội thánh hoàn vũ. Việc thực thi từ tác vụ hiệp nhất của tòa Phêrô và việc lãnh đạo hội thánh hoàn vũ của giám mục Roma trong sự hiệp thông của tất cả các hội thánh địa phương, trong sự hiệp lực với thừa tác vụ mang tính hiệp đoàn của các giám mục và hành trình hiệp hành của giáo dân. Sự cởi mở của hội thánh Công giáo đối với các hội thánh khác và cộng đoàn hội thánh trong cam kết không thể đảo ngược, để cùng nhau hành trình hướng tới sự hiệp nhất hoàn toàn trong sự đa dạng được hòa giải của các truyền thống riêng của họ. Việc phục vụ xã hội và đối thoại xây dựng với những người nam và người nữ thuộc các tín ngưỡng và niềm tin tôn giáo khác nhau để cùng nhau mang lại một nền văn hóa gặp gỡ.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.